lạy Cha Thánh con xin dâng lời lời ca chúc tôn cha nơi trái cao.
Lạy Cha Thánh con xin dâng lời
Yeah. với Ngài. Và chúng ta sẽ học chỉ có một câu kinh thánh duy nhất ở trong thơ Hebrew đoạn 11 câu 28. Mặc dù trong phân đoạn này chúng ta có 7-8 câu, từ câu 25 cho đến câu 30 thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ ý nghĩa mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Dân sự của Ngài khi xưa thế nào thì Chúa cũng muốn dạy dỗ thế giới này và cả quý ông bà, anh chị em và tôi. hãy đến với Ngài. Đến để được gì? Và đến để chúng ta có điều gì ở nơi lời hứa của Chúa. Thưa quý bà, ông bà, anh chị em, hôm nay thì mục sư có cho tôi biết là tôi có thể làm chứng một ít về việc tôi về Việt Nam trong năm tuần lễ. Trong năm tuần lễ ở Việt Nam, tôi có 6 lần đến nhà của Chúa trong mỗi nhà thờ của Ngài. Và Chúa cũng cho phép tôi, mục sư quản nhiệm tại Hội Thánh Quối Sơn, lập trưởng ban đại diện của vùng Tin Lành của vùng tỉnh Bến Tre, đã mời tôi 2 lần để được hầu vị Chúa tại Hội Thánh Quối Sơn. Nơi đó, tôi và nhà tôi, gia đình chúng tôi đã hầu vị Chúa 15 năm tại nơi đó. Và tôi cũng được hầu vị Chúa ở tại Hội Thánh Tân Hạnh, là một vùng thôn quê có gần 80 con cái Chúa phục vụ Chúa ở tại nơi này trong ngày 27 Tết. Và tôi cũng được Chúa cho phép đến nhà thờ tại Cùng Tàu để thăm viếng, cầu nguyện và an ủi cho nhiều con cái Chúa bị bệnh tai biến mạch máu não và bệnh ung thư gan. Và thăm tôi tới Chúa ở tại đó. Và cũng được đi đến thăm Hội Thánh Cồn Cát và được chia sẻ lời Chúa ở tại nơi này. Tôi tới Chúa và ban trị sự đã cho phép tôi. Cũng như tại Hội Thánh Tân Thạch, chúng tôi đã hầu việc Chúa tại đó 15 năm. Tôi cũng được phép hầu việc Chúa tại đó. Và đây là những điều mà tôi không phải khoe mình, thưa quý vị. Vì mục sư nói, bầu sư về bển, bầu sư đi đến nơi này nơi nọ, thấy những nhu cầu của anh chị em như thế nào. Thì quý vị biết ở đây, cô Bảo Lộc và mục sư có gửi cho tôi một thùng cà vạt rất là đẹp, rất là mới. Và tôi về tôi cũng, đầu tiên là tôi mở ra để mà phân phối, mua cái chip lóc phân phối. Rồi tôi mua cái salon bát đó quý vị, và mỗi một người một chai dầu, một tiếp salon bát và một cái cà vạt. Và Chúa đã thương đãi cho tôi mùa tri ân quý vị tôi tới Chúa và ở tại đây. Chúa đã thương xót và cho ban hát lễ, ban hát dẫn ở đây tất cả các em, tôi rất là nhớ ơn, biết ơn quý vị, và cũng cúi đầu cảm tạ Chúa vì các em đã gửi cho tôi một cái thiệp, và trong đó có các em ký tên trong đó, và các em cũng đã làm quà cho tôi. Tôi dành đó, và cái sự giúp đỡ của ông bà mục sư quản nhiệm cũng như các em đã giúp tôi. Và ngày cuối năm ở trong cái lớp phụ nữ tại Hội Thánh Aurora thì bà trưởng ban cũng có giúp đỡ tôi. Và khi tôi về Việt Nam thì những cái điều này đã ôm ấp trong lòng của tôi lắm. Và Bảo Lộc cho tôi một số kẹo để về cho các em thiếu nhi và gửi đến cho các em mừng hết sức quý vị. Họ quý những cái kẹo ở bên nước ngoài. Và tôi thăm viếng cũng như đi đến từng hội thánh thăm các đầy tớ Chúa ở vùng xa vùng sâu. Tôi đã đổi số tiền đó ra và tôi lì xì cho các tôi tớ Chúa. Họ mừng quá quý vị. Họ rất mừng. Ban trị sự và toàn thể dân sự của Chúa, với tiền bên đây tôi đổi ra tiền Việt Nam để lì xì, thì tất cả các hội thánh tôi đến thăm tôi đều có bao thư để lì xì. Không phải tôi nói lên điều này để tôi đưa con người tôi lên, nhưng những điều mà tôi ôm ấp trong lòng, tôi làm việc, tôi dành dụm, và tôi cũng nhớ đến những người bệnh tật. Vì sau 5 năm tôi về, là những người mà tôi đi thăm trước đó 5 năm, họ bị tai biến, họ bị ung thư máu, họ bị ung thư gan, họ đã qua đời 8 người. Rồi tôi về, tôi dự 3 lễ tang, 2 người con cái Chúa bị ung thư gan và 1 người bị tai biến mạch máu não qua đời. Tôi cũng được Chúa cho một em thanh niên trong hội thánh đã chở tôi bằng Honda để đi thăm những người bị tai biến mạch máu não. Hiện giờ còn 9 người và họ đã bị điều này ở tại nơi nhà của họ. Họ kể tâm sự, nước mắt tuôn dài quý vị. Đến thăm cầu nguyện cho họ, họ rất là cảm động. Cảm tạ ơn Chúa đã đãi tôi điều này. Và phải nói tôi làm những điều này mà tôi phải nói lời cảm ơn họ. vì có Chúa đã cho phép tôi. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn làm chứng ở đây là Chúa cứu tôi, quý vị. Lần về chuyến này tôi rất lo lắng. Lần về hai lần tôi đi một mình, và chuyến này cũng một mình. Và tôi có nói với ông mục sư quản nhiệm, mục sư cầu nguyện cho tôi nhiều. Vì sau chuyến này tôi đi, tôi rất là lo lắng, thưa mục sư. Thì mục sư có và hội thánh có cầu nguyện cho tôi tại đây. Và tôi tin vào điều đó. Mỗi lần tôi ngủ, cái giấc mơ của tôi lạ lùng lắm, thưa quý vị. Tôi thấy về bên đó các em chở tôi đi bằng Honda và bị tông vào xe. Và tôi đã bị cái đầu và băng cái đầu. Mỗi lần cái giấc ngủ như vậy thì tôi ngồi dậy cầu nguyện với Chúa. Và quý vị biết khi tôi trở về, hôm nay là đúng 2 tháng tôi trở về tại Hoa Kỳ này. Và khi chuyến bay tôi từ Hàn Quốc về đến phi trường San Francisco, là tất cả những hành lý phải chuyển qua. Và chuyển xong rồi, cái người mà đẩy tôi đi đưa tôi đến một cái cửa để chuẩn bị từ San Francisco về Denver. Thì nơi đó tôi ngồi khoảng chừng 40 phút. Và chuyến bay đó cho biết là delay. Cho đến 6 giờ rưỡi, tôi đến đó mới có 8 giờ rưỡi. Mà tới 6 giờ rưỡi tối chuyến bay mới bay. Thì tôi tìm cái nơi để tiểu tiện không có. Và tôi hỏi nhân viên thì họ chỉ tôi phải đi lên lầu. Và tôi bắt đầu xách cái vali có 7 ký đó. Và tôi không biết cách nào, tôi không dám vô thang máy. Vì tôi không biết, sợ nhấn số này số kia nó lộn. Nên tôi nhìn cái thang cuốn rất lo lắng. Và khi tôi dịnh cái vali để bước lên cái thang cuốn, thì cái vali của tôi nó cuốn, thì vali của tôi nó bị té. Và cái tay tôi dịnh cái vali thì tôi cũng té theo xuống luôn. Mà nó không té lên trước mà nó té bật ngửa. Và tôi cũng bật ngửa luôn. Và cái đầu ở phía sau này nó đập xuống cái bậc thang cuốn. Quý vị biết tôi nhìn lên và tôi, Chúa ơi, xin Chúa cứu con. Tôi còn thưa với Chúa vậy, xin Chúa cứu con. Chúa ơi, đừng có để cho con bị nứt cái sọ. Rồi con sẽ làm cho các con của con nó nuôi con khổ lắm. Tôi thưa với Chúa liền như vậy. Ở lúc bây giờ tôi kêu, help me please, help me please. Tôi la lớn tiếng như vậy. Thì có hai mẹ con của cô da màu đi cái thang từ ở trên lầu đó xuống. Thì cái cô con gái chạy lên và đỡ tôi. Tôi còn nghe tiếng văng vẳng. Cô ấy gọi mẹ của cô, mom, mom, help her. Và mẹ của cô chạy lên và đỡ tôi cũng như cái vali. Và khi đó thì nó lên tới trên kia thì đầu tôi đau quá quý vị. Rất là đau. Tôi cứ sợ ở đây. Tôi sợ cô có máu không? Và họ cho tôi nằm ở cái băng ghế đó. Thì cái người bảo vệ ở đó liền tích khắc lợi vạch cái đầu tôi và thấy sưng lên, bầm tím. Và ông ta mới nói có thông dịch cho tôi và nói bây giờ cô phải đi đến hospital liền. Tôi nghĩ đau quá, tôi nằm nhắm mắt và tôi bật dậy. Tôi nói, thưa bây giờ tôi sẽ trễ chuyến bay. Ông nói lo sinh mạng trước. Và lúc bây giờ là tôi gật đầu. Thì ông mới gọi xe cứu thương đến. Và xe cứu thương đến là họ đo máu và test máu cho tôi. Rồi họ để tôi lên xe và đẩy đi. Lúc đó là tôi cũng đau quá, bất tỉnh quý vị. Mà trong khi đi như vậy thì tâm trí của tôi đang suy nghĩ về một người bạn là hiệu trưởng ở tại trường ở tại tỉnh Bến Tre. Và ông ta cũng đã về hưu mấy năm nay. Và buổi chiều tối thì ông đi trên con đường đến thăm bạn ông. Và trở về, ông 70 mấy tuổi. Và ông đã bị một người nam say rượu chạy ngược chiều và tông vào ông. Và ông té bật ngửa. Nhưng người ta ở xóm chờ đỡ ông lên. Ông nói không sao. Cứ đưa tôi tới trạm xá và xin thuốc cho tôi uống là hết thôi. Một nhà giáo, nhà mô phạm tôi nghĩ là rất là hiền lành. Ông rất là hiền. Và ông chỉ đòi như vậy thôi. Và khi đến là lấy thuốc về uống. Thì 10 ngày sau đó quý vị, ông đã bị máu nó dồn ở trong não và ông đã chết tại nhà. Cho nên tôi lúc đó gạt đầu và quyết định đi đến bệnh viện. Thì những người mà cứu thương họ đã đưa tôi xuống dưới tầng dưới bằng thang máy và Cuối cùng thì tôi nằm, tôi không còn biết gì nữa. Nó quá đau, không có biết đau ở nơi nào nữa, chỉ ngoài ra cái đầu thôi. Thì lúc bây giờ trên xe cứu thương là họ khều tôi và họ chụp hình. Nên tôi không có thời gian để gửi cho cô Bảo Lộc cái những cái hình ảnh đó. Và tôi có nguyên một sắp hồ sơ tại bệnh viện ở tại San Francisco. Và họ đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Và lúc bấy giờ họ xin phép tôi để ướm cái nước đá lên đây. Và sau khi bác sĩ chẩn đoán xong thì nửa tiếng đồng hồ sau mới đưa tôi vào để chụp CT. Và một tiếng đồng hồ sau thì vị bác sĩ này đến báo cho tôi biết là họ đưa ngón tay lên như vậy, là nói là ở đây là tốt, không sao. Hỏi tôi có còn đau ở đâu không? Mà quý vị biết lúc đó tôi chỉ cần cái đầu tôi thôi. Và cảm tạ ơn Chúa. Sau nửa ngày đó và một đêm ở tại bệnh viện thì bác sĩ lại thăm và cho tôi được xuất viện. Là xe ở đó đưa tôi trở lại phi trường. Khi trở lại phi trường thì có xe ở đó sẵn sàng đẩy tôi đến cái phòng để check vé qua cái chuyến bay mới. Và đồng thời họ ở trong cái hãng đó họ cho tôi một hai cái phiếu để mua thức ăn 60 đồng hai phiếu. Rồi họ đẩy tôi đến cái cửa đàng hoàng cho tôi ở đó và trở về Denver. Trong đầu thì đau, rất là đau đớn. Và trong khi tôi nằm ở tại bệnh viện thì ướm cho tôi 5 bịch nước đá. Và khi tôi trở về thì tôi được họ cho một bịch nước đá nữa. Thưa quý vị, tôi lại nhớ đến lời Chúa. Vua David đã thưa với Chúa ở trong Thi Thiên thứ 118 câu 17. Tôi chẳng chết đâu, nhưng được sống. Cái từ được này rất ý nghĩa. Để thuật lại những gì mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Tôi suy nghĩ miên man trên chuyến bay đó. Và tôi cúi đầu khóc với Chúa. Chúa ơi, Ngài còn thương con. Xin Chúa tiếp tục thương con và đừng để cho con bị nứt cái sọ này. Khi tôi tâm sự ở trong lớp trường Nhật, cái cô Bảo Lộc nói, Bảo sư xin cái gì mà bảo sư xin ngon quá vậy? Xin đừng có nứt cái sọ. Tôi nghĩ nứt cái sọ này thì giờ chắc là tôi sẽ nằm một chỗ, hoặc là không còn biết quý vị, và sẽ đài ải con cháu mình và nhất là hội thánh phải quỳ gối cầu nguyện cho tôi rất nhiều. Và tôi tới Chúa cũng như hội thánh sẽ có sự đi thăm lom tôi vất vả lắm, bởi vì còn nhiều con cái Chúa có những nhu cầu hơn tôi. Lời kết của tôi ở đây, thưa với hội thánh, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa. Vì Chúa dùng cuộc đời của quý vị, nửa quãng đời trước, nửa quãng đời sau và kết thúc, xin Chúa cho quý vị hãy neo mình vào chiếc neo muôn đời là chính cứu Chúa của chúng ta, là Chúa cứu thế Giê-xu. Để mỗi người chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa cuộc đời sống của chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn, ngợi khen Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học hôm nay. Cảm ơn mục sư cho phép lời làm chứng này. Và tôi xin cô động lại cái bài chia sẻ. Bài học của chúng ta hôm nay là hãy đến với Ngài. Và cái câu kinh thánh mà chúng ta học hôm nay rất là dõng dạng. Ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hôm nay chúng ta học về cái điều gì quý vị? Gánh nặng. Mà hãy đến với Chúa. Lời hứa của Chúa sẽ làm gì cho quý vị và tôi? Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tôi nghiên cứu lời của Chúa hôm nay và tôi thích, rất là thích cái từ yên nghỉ. Thưa quý ông bà, anh chị em, lúc tôi bị tai nạn, tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, nếu Chúa đẹp lòng, Chúa cho con về với Ngài. Con tin chắc rằng Chúa sẽ bồng bế con trên tay Ngài. Và nếu như Chúa thấy con cần phải sống, phải tiếp tục để lo cho con cái của mình và những người cần con cầu nguyện thăm viếng, thì xin Chúa chữa lành cho con. Và những điều này đã mang ý nghĩa ở trong cái câu hãy đến với Ngài. Chúa Giê-xu phán gì quý vị? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học với Chúa Giê-xu kêu gọi những ai đến cùng Ngài. Rồi vì sao Ngài lại kêu gọi như vậy? Và những ai đến với Chúa sẽ nhận được điều gì? Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm về sự yên nghỉ khi đến với Chúa Giê-xu chưa? Thưa quý ông bà, anh chị em và tôi tới Chúa. Sau khi nói về tấm lòng của mỗi quý ông bà, chị em và tôi, và đặc biệt với dân sự của Chúa khi xưa là dân Israel, là tuyển dân mà Chúa đã chọn lựa, và chúng ta là những người dân Israel thuộc linh, và khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì mỗi quý vị và tôi phải có đức tin, phải có đức tin nơi Ngài, thì quý ông bà chị em và tôi mới sống một cách đẹp lòng Cha yêu dấu. Trong bài học hôm nay chúng ta đọc ở phần thượng văn của Matthew đoạn 11 câu 25, 26, 27, chúng ta sẽ thấy dân sự của Chúa đã đến với Ngài bằng đức tin, với đôi mắt đức tin mà Chúa đã cho Abraham đã dẫn gia đình ra khỏi xứ Ưu Rơ. Người đi, và Kinh Thánh nói rằng không biết mình đi đâu, và Chúa cho tới đâu dừng lại thì dừng lại, chứ ông không biết mình phải đi đâu. Nhưng Chúa chỉ cho, và đôi mắt đức tin đó Chúa đã gọi Abraham là bạn thân của Ngài. Khi đọc tới đây thì cái lớp trường Chủ nhật của tôi rất là quý mến cái chú Hoài Anh. Mỗi lần mà nói về cái công việc mà bị gián đoạn thì chú Hoài Anh đã làm chứng rất là hùng hồn, và chú cũng đã trải nghiệm về sự quyền năng của Chúa đã giúp đỡ trên cuộc đời của chú và gia đình. Và điều đó đã thể hiện, và lời chứng của chú đã giúp cho nhiều chị em mới qua Hoa Kỳ này khi bị mất việc, và nâng đỡ niềm tin của mỗi người bằng lời chứng sống. Thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta tiếp nhận tin lành của Chúa bằng cái tấm lòng của mình, chứ không phải bằng lý trí để nhìn vào Kinh Thánh nói ồ, Chúa Giê-xu là Chúa ở tại nơi Nazareth, Chúa Giê-xu là con của bà Mary và Joseph. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi, chỉ chờ đến ngày mùa lễ Thương Khó Phục Sinh đến dự, rồi hiểu ý nghĩa vậy. Rồi đến ngày lễ Giáng sinh thì hiểu ý nghĩa Chúa Giê-xu được sanh ra trong chuồng chiên hoang gõ. Nhưng chúng ta không có để Chúa Giê-xu ở trong tấm lòng này, ở trong cái trí óc và trong cuộc đời của chúng ta, thì khó lắm mà chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn ở nơi Chúa. Cho nên ở trong phần Matthew đoạn 11 câu 25 đến câu 27 là ba câu Kinh Thánh để muốn nói lên rằng mỗi quý ông bà chị em và tôi là những người tin nhận Chúa, là phải tin bằng một cái niềm tin sắc son của mình với Ngài. Bây giờ chúng ta thấy qua câu 28 của đoạn 11 thì chúng ta thấy điều gì? Chúa Giê-xu muốn kêu gọi ai đến cùng Chúa? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Có phải Chúa kêu gọi chỉ những thành phần đó không? Không, thưa quý vị. Các nhà giải kinh cho chúng ta biết Chúa kêu gọi hết tất cả mọi người. Và tôi tin rằng ở trong cái ngôi giáo đường này chúng ta có mấy mươi người, ngay cả tôi và đầy tớ Chúa. Có ai có thể dám đưa tay lên và nói rằng cuộc đời của tôi từ đó giờ theo Chúa, và lúc chưa theo Chúa, và tôi chưa bao giờ biết gánh nặng ưu tư phiền muộn nào không? Có ai mà sung sướng vậy không? Xin vui lòng đưa tay lên để tôi đến thăm viếng và hỏi về cái trải nghiệm của quý vị. Có ai không quý vị? Dạ, không có ai hết phải không? Ngay cả tôi tớ Chúa ở đây, bà mục sư quản nhiệm, cũng như tôi, biết bao nhiêu gánh nặng ưu tư phiền muộn trong cuộc đời chúng ta mà ma quỷ đã xen vào, ma quỷ đã đưa đến để làm cho quý bà chị em và tôi chùng bước trên bước đường chúng ta hầu việc phục vụ Chúa và yêu thương anh em chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn anh em chúng ta bằng cặp mắt không có sự yêu thương. Chúng ta sẽ có những cái lời nói không tốt đẹp cho anh chị em chúng ta trong hội thánh để làm sự chia rẽ giữa chúng ta với nhau, và đặc biệt giữa chúng ta với Chúa. Tại sao nhà của Chúa quan vu quý vị? Kinh Thánh đã cho chúng ta biết ở trong Tiên tri A-mốt đã nói gì? Nay có phải là thì giờ anh sống cho riêng anh hay cho nhiều ước mơ không? Nay có phải là thì giờ anh chỉ lo cho riêng tư mình và những ước mơ của mình hay không? Chúng ta nhìn lại đi, thế giới đau thương lắm. Những cơn động đất chết người, những cơn dịch lệ. Trong cái mùa dịch COVID-19, tôi đã mất đi những người thân rất nhiều tại Việt Nam và những bạn bè. Và có nhiều điều đã xảy ra và ma quỷ đã tấn công vào ở trong thế giới này để làm cho quý ông bà, anh chị và tôi trùng chân lưỡng bước trên bước đường mà chúng ta yêu Chúa, hầu việc Ngài. Cho nên ở đây, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Đó là cái lời ưu tiên của Chúa Giê-xu đối với những người mệt mỏi gánh nặng. Mà cứ cái mệt mỏi, cứ gánh nặng nó cứ luân phiên trong cuộc đời của quý vị và tôi. Vì cớ tại sao? Tại vì chúng ta không có nghe tiếng Chúa. Tại vì chúng ta không có nghe Ngài nói hãy đến cùng ta. Chúa nhấn mạnh rất là mạnh. Sáng nay Chúa Hoài Anh đọc cho tôi cái một cái câu hỏi ở trong cái bài học. Và Chúa nhấn mạnh những từ Ngài. Tôi rất là tâm đắc. Vì đó là những điều mà để cho các học viên, các bạn của Chúa cũng như tôi chú ý. Ngài sẽ không chậm trễ. Và Ngài đã biết những cái điều gì của quý ông bà, chị em và tôi. Tất cả những mọi điều sẽ vạch ra trước ánh mặt trời trong ngày Chúa quang lâm. Và điều gì chúng ta làm cho Chúa? Làm một cách khiêm nhường, Chúa thấy. Điều gì chúng ta làm qua mặt Chúa? Chúa thấy. Điều gì chúng ta làm cho anh em chúng ta đau khổ? Chúa thấy. Điều gì chúng ta làm cho anh em chúng ta hiệp một hòa thuận ở trong Kinh Thánh Thi Thiên thứ 133 sẽ như dầu đổ trên đầu A-rôn. Sự hòa thuận sẽ làm như vậy đó, rồi đổ xuống râu người, đến trôn áo người. Nếu mà quý ông bà chị em học áp dụng lời Chúa, chúng ta sẽ làm cho anh chị em chúng ta hòa thuận. Nhà của Chúa không hoang vu, mà nhà của Chúa sẽ được đông đảo càng thêm hơn. Mà mọi người sẽ sốt sắng trong sự phục vụ Chúa. Mỗi người có ân tứ nào bày ra. Và mục sư thấy điều đó, mục sư sẽ mời quý vị cùng cộng tác. Để mỗi người chúng ta là những ngọn đèn sáng cho Chúa, là năm người nữ đồng trinh mà Chúa đã cho chúng ta thấy trong lời của Ngài, còn dầu ở trong đèn, chứ không phải lơ đễnh ở trong cái cuộc đời của trần thế này. Thưa quý ông bà, anh chị em, quý vị ơi, sự chết đến với chúng ta bất ngờ lắm. Đừng có ai mà nói rằng tôi có tất cả. Tuần rồi tôi với con gái tôi đến thăm một người bạn của con gái tôi. Bà bị mổ cái đầu gối và bà nói bà rất là happy. Tôi nấu súp đem đến cho bà và tôi mua một bình bông mang đến. Thì bà rất là mừng và bà tâm sự rằng, bà nói bà có Michael là người chồng rất là thương chăm sóc bà. Và bà happy tất cả mọi người con đến thăm viếng, và đặc biệt là hôm nay có người khách quý là chính là Mary cũng như Katie đến thăm tôi, cầu nguyện cho tôi và tặng quà cho tôi rồi nấu súp cho tôi. Tôi không phải khoe những cái điều này quý vị. Bà nói bà có tất cả, bà rất là happy. Thì quý vị biết trong 2 ngày nữa bà xuất viện. Và cái tuần rồi đó là tôi và con gái tôi nghe bà nhắn tin Michael đã qua đời. Trong những ngày qua, Michael đã kêu bà thức dậy để rồi ăn sáng và lấy những viên thuốc bác sĩ cho để uống và tập đi cho bà. Việc mổ cái đầu gối rất là quan trọng. Và lúc bấy giờ, sáng hôm đó thì bà lại gọi điện thoại ông. Không được, bà phải xuống, từ từ xuống và dịnh cái xe khe đi bằng inox. Bà đến cái phòng của ông thì thấy ông nằm ngủ một giấc ngủ thật dài, yên tĩnh. Bà cho chúng tôi hay, bà khóc nức nở quý vị. Bà nói bây giờ làm sao xin Chúa cho Michael trở lại với tôi, vì tôi thiếu Michael là không, nỗi buồn của tôi sẽ chồng chất. Thưa quý ông bà chị em, trở lại mỗi cuộc đời chúng ta, có nhiều người thường hay tuyên bố tôi có tất cả, tiền bạc rất là nhiều, xe cộ đời mới, nhà cửa vinh quang. Nhưng mà rồi một đêm, Chúa gọi giống như ở trong Luca đã nói về người nhà giàu khờ dại. Tôi dùng cái từ đó cho nghe nó thôn thoa, nhưng trong Kinh Thánh nói rất chính xác. Người nhà giàu khờ dại, ông ta đã kêu đầy tớ rọc hết những cái kho lúa này tới kho lúa khác để dự trữ thêm nữa, rồi ăn chơi vui sướng. Nhưng trong đêm đó thì Chúa phán với ông cái điều gì quý vị? Ngay trong đêm đó, hỡi linh hồn của ngươi, hãy trở về. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đừng bao giờ lên mình kiêu ngạo khi chúng ta có quá nhiều tiền, chúng ta quá hạnh phúc, vợ chồng đầy đủ, vinh quang, con cái yêu thương, nhưng chúng ta thiếu sự kiểm soát cuộc đời mình qua Chúa, chúng ta sẽ đánh mất. Sẽ đánh mất. Vì ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đã nói gì trong đoạn 13? Nhưng bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn ba trong điều đó ấy là gì quý vị? Tình yêu thương. Và quý vị đã biết chính đặc tính của một trái Đức Thánh Linh mà chúng ta học ở trong thơ Galati đoạn 5 câu 22 đó. Thì cái trái đặc tính của trái Thánh Linh á, cái đặc tính nào trước nhất? Yêu thương, rồi mới tới vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, cho tới tiết độ, là chính đặc tính của một trái Đức Thánh Linh. Cho nên Chúa đã đặt để cái tình yêu thương là đứng hàng đầu, và cái thập tự giá cũng tượng trưng cho tình yêu thương. Cho nên bây giờ quý vị còn vợ còn chồng, dù có gánh nặng tràn trề, hãy chia sẻ với nhau, hãy to nhỏ với nhau, và hãy quỳ gối cầu nguyện chân cho Chúa đi quý vị. Vì Ngài phán với chúng ta, hãy đến với Ngài, rồi Ngài sẽ cho quý vị và tôi được yên nghỉ. Vì sao Ngài lại kêu gọi như vậy? Vì Chúa hiểu, Chúa biết mỗi cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi. Hễ chúng ta cố sức riêng để đạt được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, đó chỉ là một sự cố gắng trong tuyệt vọng mà thôi. Và những người nghĩ rằng mình có thể dùng cái công đức của mình, sự tu trì của mình, hoặc sự khôn ngoan của con người mình để có thể đạt đến sự sống đời đời, trước sau gì cũng thất vọng chán chường, vì thấy những cái điều cố gắng của mình là vô nghĩa ở trước mặt Chúa của chúng ta. Cho nên những ai đến với Chúa theo lời kêu gọi của Ngài, hãy đến cùng ta, thì chúng ta sẽ nhận được gì ở trong bài học hôm nay, thưa quý bà chị em? Cho nên Chúa Giê-xu thấy những ưu tư, gánh nặng, phiền muộn, lo lắng của con người, và Chúa Giê-xu đã đưa ra một giải pháp cho chúng ta để có thể đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, là hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Rồi làm gì nữa? Rồi ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Sự phó thác hoàn toàn vào đấng cứu thế Giê-xu. Chắc chắn quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ thấy được cái sự ngọt ngào trong lời hứa của Chúa. Ấy là chúng ta được yên nghỉ. Nếu như một người già cả 90 mấy tuổi, tôi về Việt Nam lần ngày đầu tiên tôi đến thăm một cái gia đình này, bà cụ 95 tuổi mà yêu mến Chúa, đọc Kinh Thánh từ sáng tới ký tới Khải Huyền 9 lần, và tôi hỏi câu Kinh Thánh nào trong cái giờ chia sẻ, bà đều đứng lên đưa tay và đọc rất là rành mạch. Và trưa đó gia đình bà đón tôi về nhà. Tôi nói ở đây để quý vị thấy cái tâm tình của những người yêu mến Chúa và thương đầy tớ Chúa. Bà dẫn tôi vô trong cái phòng nhà lá lụp xụp. Bà nói, bà mục sư, con nghe mấy đứa nhỏ nói bà mục sư sắp về và lên đây thăm hội thánh. Con kêu tụi nó đi chợ mua một cái tấm niệm mỏng. Bị nhà nghèo quý vị, nhưng mà yêu mến Chúa lắm, nó không có thiếu thốn, cứ ăn, có ăn hoài à. Bà biết đi xúc, bà biết đi mò hến, bà biết đương những cái rổ mây mà hiện giờ vẫn đương, tặng cho tôi 2 cái. để mà bán nuôi sống gia đình. 95 tuổi và xưng con với tôi quỳ xuống liền. Tôi nói thưa bà đáng mẹ của tôi, đáng bà của tôi, bà hãy gọi tôi bằng con cháu, tôi không bắt lỗi đâu. Bà nói không, thầy tớ Chúa tôi tôn trọng như vậy đó, ai ở đây tôi cũng tôn trọng vậy đó, con tôn trọng vậy đó bà xưng. Tôi nói không, năm nay Chúa cho bà 95 tuổi và xưng là bà, hay là bà nói là mẹ của tôi vẫn cúi đầu cảm ơn Chúa và cảm ơn bà. Và quý vị thấy cái tình thương của một người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, hầu việc Ngài và thương tôi tới Chúa như vậy quý vị. Bà nói sau 20 năm mới gặp lại bà mục sư. Khi con tôi nói bà mục sư thì tôi hình dung cái hình ảnh ông bà đến thăm ở tại khu vực này lúc còn nghèo nàn khủng khiếp. Ông bà đem những món quà đến để cho thiếu nhi. Tôi quý lắm. Quý vị, nhìn những hình ảnh này thương quá, phải không quý vị? Rất là thương. Mà tôi không có ngủ được ở đó đêm nào hết. Chiều đó là tôi phải trở về, vì những ngày 27, 28, 29 Tết là mọi người đều rất là bận rộn. Khi tôi đến chia sẻ ở đó, hội thánh có trên 50 người nhóm, mặc dù thanh thiếu niên đã đi Đà Lạt để họp bạn ở ngoài đó. Và tôi giảng cũng không có thanh thiếu niên lo về âm thanh, ánh sáng, quạt máy. Giảng và hát thì cũng không có đàn nữa, vì mấy em đi là mấy em chở đàn đi hết rồi. Mà hội thánh như vậy đó quý vị, mái tôn nhưng đậm đà tình thương, chuẩn bị để đón một đầy tớ Chúa, đầy tớ gái Chúa hẹn mọn như tôi, mà có một cái tâm tình thật là cao quý. Tôi nói lên điều này để quý vị ơi, chúng ta đời người rất ngắn ngủi, rất mong manh. Chúng ta ở hội thánh nào, chúng ta hãy yêu thương đầy tớ Chúa đi, vì cuộc đời chúng ta ngắn lắm. Chúng ta đừng có dạch lá tìm sâu, mà chúng ta hãy quỳ gối cầu nguyện cho nhau, vì điều đó sẽ đẹp lòng Chúa. Và Ngài sẽ ban phước cho hội thánh Ngài, mỗi ngày sẽ được phát triển. Lòng con cái Chúa mềm mại yêu thương nhau một cách chân thật, như là hội thánh đầu tiên trong công vụ các sứ đồ Chúa đã cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta thấy điều gì ở đây? Những ai đến với Chúa thì sẽ được yên nghỉ, có nghĩa là được làm mới lại, hay là chúng ta sẽ được hồi sinh, có nghĩa là con người cũ bị chôn vùi dưới chân thập tự giá và con người mới sẽ sống lại và sống được Chúa biến đổi, sống được Chúa ngự trị và giúp cho quý ông bà anh chị em trở nên những người mới, những người rất là tươi tắn, không phải gặp ai mà cũng sầu héo như vậy. Khi tôi được trở về Denver này sau khi bị tai nạn đó, thì tôi đem cái hồ sơ vô ngay chỗ trước cổng của vị trường, là mọi người ra đón tiếp tôi. Và họ đã ghi vé số ghế cho tôi mới lại. Và cảm tạ Chúa, cái vali đồ và cái bóp cầm tay để tôi ra, tất cả những giấy tờ đó quý vị, họ đã giữ mà không có mất cái gì hết. Phải nói là cảm tạ Chúa hết sức vì một đất nước văn minh. Và quý ông bà anh chị em biết, khi tôi về đây và 4 ngày sau là đúng ngày Chủ nhật tôi đi đến nhà thờ, nhưng tôi không hề hé môi với cô Bảo Lộc hay ông mục sư. Không phải tôi giấu vì tôi sợ những người này quở tôi, hay là tôi giấu tôi sợ nhiều người ghét tôi rồi rủa tôi, không có. Nhưng mà tôi chờ một ngày ông mục sư cho phép tôi làm chứng. Mà nếu như tôi về với Chúa rồi đó quý vị, thì những lời chứng của tôi ở trước mặt Cha của tôi ở trên trời. Cho nên tôi thỏa lòng. Chuyến về này tôi đã đi dự lễ tang, tôi đã thăm viếng những người tai biến mạch máu não mấy năm trường, rất trẻ, cỡ chú Bảo, cỡ như là Trí ở đây, rất trẻ, nằm 2 năm mấy trường. Và không phải là gia đình nuôi không, mà cũng phải mướn người tới một ngày 3 lần để mà vật lý trị liệu cho anh ta. Và anh ta còn nhớ đến tôi là bà mục sư với ông mục sư hầu vị Chúa tại hội thánh Tân Thạch 15 năm. Vì anh ta là nguyên thư ký của hội thánh Bến Tre, một hội thánh lớn tại tỉnh Bến Tre. Quý vị, thăm nhiều người bị tai biến, rồi quý vị sẽ thấy đời con người ngắn ngủi, không thể nào vượt qua ngoài quyền năng của Đức Chúa Trời. Những người bị ung thư phổi, Những người bị ung thư gan, họ đã ra đi tất cả. Những người bị ung thư máu, cùng tuổi với tôi, cũng đã ra đi. Tôi đã đến thăm mộ của những người này, tôi đã mua hoa đến để mà cầm cho họ. Vì họ là những người tín hữu rất là yêu mến Chúa. Nhiều khi quý vị đã hỏi những người này yêu mến Chúa và sư làm chứng mà sao Chúa không để cho sống? Nhưng mà Chúa thấy họ đã xong công việc trên đất rồi. Họ đã xong công việc đối với gia đình rồi. Và Chúa muốn ôm họ về trên lên thiên đàng. Chúa muốn chờ họ ở một chỗ rồi chờ ngày Chúa trở lại để rồi họ cũng được dự tiệc cưới chiên con. Ngày xưa tôi còn thơ ấu, mẹ tôi làm chứng, ba tôi làm chứng về Chúa đó. Và tôi thấy cái đám tang nào đó, tôi sợ chết quý vị. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ, sao người đó đang sống sờ sờ không chết rồi bỏ vô cái hàng đóng lại ngạt thở quá vậy. Tôi sợ. Nhưng trong những ngày tuổi về chiều, quý vị sẽ thấy như lời của sứ đồ Phaolô: nay tôi còn sống trong xác thịt này là ích lợi cho anh em, nhưng mà tôi mong ước được về với cha. Được về với cha là điều vui thỏa nhất. Không có gì là đáng sợ quý vị. Vì chúng ta biết chúng ta chết, chúng ta qua đời, chúng ta về với Chúa, chúng ta sẽ ở đâu? Chúng ta sẽ có một chỗ mà Chúa đã sắp đặt cho mỗi người chúng ta. Phải không quý vị? Hãy tin điều đó đi, chắc chắn Chúa sẽ yêu quý vị. Và nếu như quý vị đã trọn công tác của mình ở trên đất này, với công việc của nhà Chúa, với công việc của gia đình, với công việc của hãng xưởng, Chúa có thể đem quý vị bất cứ giờ nào. Hãy yêu Chúa và hãy hầu việc Ngài. Và chúng ta thấy những cái điều gì mà Chúa Giêsu đã nói. Những điều quan trọng nhất là cái tâm linh của quý ông bà, anh chị em và tôi có đặt ở trong Chúa trọn vẹn hay không. Và chúng ta hãy chắc chắn rằng mình đã chạy đến với Chúa Giêsu và đang đặt trọn đức tin nơi Ngài. Quý ông bà, anh chị em nào có chắc chắn vậy không? Ai chắc chắn mình đã đặt trọn niềm tin mình, đức tin mình nơi Chúa Giêsu và mình đang ở trong sự quan phòng của Chúa, dù chúng ta sống hay là chúng ta về với Ngài? Ai chắc chắn điều đó xin đưa tay lên. Ai chắc chắn cái niềm tin của mình ở trong Chúa hãy đưa tay lên. Còn những người không đưa tay có nghĩa là còn nghi ngờ, phải không? Có ai còn nghi ngờ thì cầu nguyện Chúa nha. Hãy cầu nguyện Chúa, hãy đọc lời Chúa. Vì Chúa nói rằng trong lời của Chúa trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 cho chúng ta biết điều này là cô Bảo Lộc đã ghi ra và đã tặng cho cô Tiên, rất là thích cái câu này. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Rồi cái câu mà cái câu cuối đó, cái câu phần B á, vì Ngài hay gì? Vì Ngài hay săn sóc anh em lo lắng nè, rồi mệt nhọc nè, rồi gánh nặng nè, hãy trao cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta sẽ đi đến phần kết luận. Ông bà, anh chị em có kinh nghiệm được sự yên nghỉ nơi Ngài chưa? Chúng ta giờ mệt mỏi quá, con nó quậy quá hả? Có 7 đứa con mà quậy hết 2 đứa rồi. Mệt không? Về lúc nào? Ở xóm tôi ở giờ bên Việt Nam có 2 đứa con rủ nhau nghiện hết à. Và lúc nào bà cụ thấy thương lắm, có mảnh vườn rất là lớn mà bán từ từ cho con. Lúc nào cũng lấy cái dao phay vỗ cái bóp vậy. Giờ con nghiện quá, má phải đưa tiền con qua Mỹ Tho đừng con mua thuốc. Mà cứ như vậy á, bà khóc biết bao nhiêu. Thưa quý vị, gánh nặng không? Gánh nặng chứ, phải không? Có những người gánh nặng, ưu tư, phiền muộn. Có những người bị bệnh, bị cái bệnh, chứng bệnh mà gọi là nan y đó, thì cũng là gánh nặng, phải không quý vị? Bây giờ nếu mà tôi chia sẻ bài và chia sẻ này, quý vị nói tôi đang bệnh mà bà mục sư biểu tôi đến với Chúa, mà Chúa có cho tôi hết không? Vì sao hỏi tôi vậy đó? Tôi sẽ đặt câu hỏi đó đó. Chúa sẽ cho quý vị càng thêm đức tin để chúng ta chịu đựng và suy gẫm cái điều mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Là chúng ta yêu Ngài, chúng ta phục vụ Ngài. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái thân xác này là quý, mà hãy nghĩ trong cái buổi đầu tiên Chúa đã dựng nên quý vị và tôi bằng cái gì. Và chúng ta là cát bụi thì phải trở về với cát bụi. Chỉ còn thần linh, tâm linh chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta ở nơi một chỗ, phải không? Rồi ngày Chúa trở lại, Ngài sẽ biến hóa thân thể của chúng ta trở nên giống như Ngài mà chúng ta không biết được. Rồi chúng ta sẽ lên trên thiên đàng và chúng ta sẽ được cùng với Chúa cai trị thế gian này. Xin Chúa giúp cho quý ông bà, anh chị em và tôi hãy đến với Ngài để được sự yên nghỉ một cách an bình. Cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp hết thảy quý ông bà, chị em và tôi để lời của Chúa sẽ trở nên ngọt ngào. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Xin lời Chúa hôm nay dù ngắn ngủi, nhưng nếu quý vị đọc từ câu 25 cho đến câu 30, quý vị sẽ thấy ý nghĩa lời hứa của Chúa thật là ngọt ngào. Vì ách của Chúa thì sao? Ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúa sẽ cho quý ông bà, chị em và tôi vác cái thập tự giá vừa đủ theo cái lượng đức tin của mình. Vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng, hãy đến cùng Chúa và hãy được yên nghỉ. Xin lời Chúa hôm nay sẽ nhắc nhở và yên ủi, khích lệ quý ông bà, anh chị em và chính bản thân tôi để chúng ta sẽ vui mừng mà sống ở trong ơn yêu thương của Chúa, để cộng tác với tôi tới Chúa, với ban chấp sự. Dù có những cái gì khó khăn, có những gánh nặng ông buồn nào xảy ra do ma quỷ đã xen vào, xin quý vị hãy về cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện cho hội thánh Ngài, cho tôi tới Chúa để được ơn Chúa, để mặc lấy quyền phép của Đức Chúa Trời, để ban trị sự của tình yêu thương thật từ nơi Chúa chuyển qua, chuyển tải qua, để rồi mỗi người chúng ta chan chứa cái tình thương đó và chúng ta sẽ chạy đến với Chúa. Và không phải một ngày một bữa, mà chạy đến với Ngài luôn luôn, một giây, một khắc, một lát, hoặc ăn, hoặc nói, hoặc làm, chúng ta hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm mọi điều. Amen. Giờ đây tôi có một bài đoạn ca và xin mời một em nhân viên ở đó cho lên cái bài đoạn ca Hãy Đến Với Ngài. Và xin mời kính mời hội thánh cùng nhau đứng lên. Cái đoạn ca này dễ lắm. Quý vị biết hả? Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát với nhau nha quý vị. Hãy đến với Ngài, 2, 3. Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thân, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thân. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua Giê-xu. Bây giờ hát lại lần nữa đặng cho chúng ta quen. Hãy đến với Ngài, 2, 1. Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thân, đưa các tao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Lần nữa rồi quý vị, bây giờ hát với nét mặt vui, đến với Chúa. Sao thấy quý vị buồn quá vậy? Vui lên, đến với Chúa để chúng ta được yên nghỉ. Yên nghỉ không phải ở đây là Chúa bắt mọi người đến với Ngài rồi Ngài cho chết, không phải vậy, mà đến với Chúa để trao những gánh nặng âu lo của mình cho Chúa. Và Ngài gánh thế cho quý vị, và Ngài sẽ đồng hành với quý vị trong những lúc cô đơn, buồn tủi và gánh nặng. Hãy đến với Ngài, 2, 1. Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thân, đưa tay cao lên trong nơi người nơi thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua Chúa ta. Amen.